Chàng rể ma giới, chương 864, đọa lạc giả, góc truyện audio.com, huyết chiến giữa huyết sát đại đế Ryzen và huyết sát đệ nhất tướng quân Gustave Brexit xảy ra đầy bất ngờ, đặc biệt là cảnh Gustave tử chiến khiến tất cả người xem đều oanh động. Hình ảnh lập thể ở Trung ương đã sớm biến mất không thấy. Mãi cho tới khi tên của Gustave trên màn hình biến mất, Ryzen tiến vào 32 người giỏi nhất, rất nhiều người mới như tỉnh lại từ trong mộng. Tuy không hiểu rõ nguyên nhân cụ thể nhưng sự thực ở ngay trước mắt, Ryzen đã giết chết đệ nhất tướng quân dưới trướng mình. Những trận chiến ngay sau đó tuy cũng có tràng chiến hay nhưng không có gì là quá đặc sắc nữa. Vòng bán kết thứ nhất kết thúc, trong 32 người đúng như ý liệu có 5 tuyển thủ hạt giống Ryzen, Trần Duệ, Lola, Catherine, Lara Lia. Trình độ so đấu của 32 người đứng đầu còn kịch liệt hơn cả vòng thứ nhất, người thắng được tiến vào vòng 16 người đứng đầu. Trần Duệ được miễn đánh ở vòng đầu, nay ở vòng này gặp lão ma đế San của huyết sát đế quốc. Lúc đầu ở locker yếu tắc, Saena từng thấy Trần Duệ chiến đấu với Ryzen, tự biết không phải là đối thủ của Vương Phu Điện Hạ. Sau khi thi triển tuyệt chiêu mạnh nhất mà vẫn không thể lay động được Trần Duệ, Saena kinh ngạc phát hiện thực lực của gai dường như còn hơn xa 2 năm trước. Nàng không phải hạng người lỗ mãng, tự biết mình đã gặp phải đối thủ không thể địch được cho nên thống khoái nhận thua. Do thực lực khác biệt quá xa, đám Ryzen và Lola nhanh chóng kết thúc trận đấu. Mấy tổ có thực lực tương đương chiến đấu khá là ác liệt, có trận còn rơi vào tình thế lưỡng bại câu thương. 4 trận thi đấu sau cùng tấn cấp 16 người mạnh nhất. 2 trận của bảng A khiến cho Trần Duệ chú ý nhất. Một trận là cô nàng Hắc Long đấu với La Lị Phẳng có dâu Lara Lia. Một trận khác là Sarandi của đọa thiên sứ với đọa lạc giả thần bí kia. Trung ương cạnh kỹ trường, hình ảnh lập thể đang trực tiếp trận đấu giữa cô nàng Hắc Long và La Lị Phẳng có dâu. Nói một cách chuẩn xác, đây là cuộc đấu nội bộ giữa hai đứa con gái của Long Hoàng Bệ Hạ. Tính ra cô nàng Hắc Long có nhiều thiệt thòi khi phân tổ, tất cả đều vì trong trận sàng tuyển đã biểu hiện quá bíp, nếu không cũng đã không chạm mặt với tuyển thủ hạt giống mau đến vậy. Nhưng mà điều khiến người ta mở rộng tầm mắt là hai em gái Hắc Long kia chỉ nói với nhau mấy câu là cuộc chiến đã chấm dứt rồi. Olivia, tiểu thư, La Lị Phẳng thở dài một hơi, cô nàng Hắc Long đảo mắt đúng một vòng, sau đó nói. Lão ba đã từng nói, ngươi cũng là con gái của ông ấy. Thực ra, ta phải gọi ngươi là tỷ tỷ mới đúng. Chẳng qua ta đã có tỷ tỷ rồi, sau này ngươi gọi ta là Olivia, ta gọi ngươi là Lara Lia được không? Đương nhiên, La Lị Phẳng không có tâm tư đặc biệt nào với cô nàng Hắc Long, ngược lại chỉ có một loại cảm giác áy náy. Olivia, ngươi thực sự không trách ta sao? Rất nhiều thứ hiện tại ta có vốn đều là của ngươi mà. Rất nhiều, tài phú sao? Hai mắt cô nàng Hắc Long tỏa sáng như đèn pha. La Lị Phẳng lắc đầu. Tài sản hiện tại của ta đã bị thua cho thằng cha đáng chết kia. Nhưng ta nhất định sẽ thắng trở về. Nhất định, vừa nghe thấy không có tiền, hứng thú của cô nàng Hắc Long liền tụt xuống. Còn về câu thắng trở về kia, cô nàng có một niềm tin mù quáng với lão bản. Trực giác nói cho nàng hay, khả năng gỡ vốn của Lara Lia gần như bằng không. Lara Lia, ngươi muốn đánh ngã ta sao? La Lị Phẳng áy náy nói. Xin lỗi Olivia, ta không thể. Góc truyện audio.com, thua cho dù đối thủ là lão đầu từ Augustin Last, ta cũng phải ứng phó toàn lực. Nhưng mà, đôi mắt cô nàng Hắc Long lóe sáng như sao, khiến cho người ta không thể nào cự tuyệt nổi. Tuyệt chiêu này rõ ràng là trộm của Alice. Người ta thật sự muốn những món tiền thưởng kia, người ta muốn kiếm tiền mời Lara Lia đi ăn thật nhiều món ngon. Trước mắt cô nàng Hắc Long đã lấy được 50 hắc tinh tệ từ sàng tuyển, 1.000 hắc tinh tệ từ sơ đấu loại, 2.000 hắc tinh tệ từ vòng bán kết thứ nhất, 5.000 hắc tinh tệ khi tiến vào 32 người đứng đầu, tổng cộng là 8.050 hắc tinh tệ. Nếu như Olivia có thể thắng trận này, cô nàng sẽ có được 1.000.000 hắc tinh tệ nữa. Olivia, La Lị Phẳng bị cảm động đến nóng đầu, không ngờ lại đáp ứng chi trả cho nàng toàn bộ số tiền thưởng có thể đạt được trong thi đấu. Điều này bằng với việc Olivia trực tiếp giành được tiền thưởng dành cho quán quân. Trừ số tiền 8.050 hắc tinh tệ cô nàng Hắc Long đã đoạt được ra thì còn có thể lấy được 135.000.000 hắc tinh tệ nữa. Đây tuy là một khoản tiền lớn nhưng đối với một con rồng thì không tính là cái gì, vấn đề là một năm trước Lara Lia đánh cược với Trần Duệ thua sạch tài sản. Sau khi quay về Long Đảo, nàng vẫn luôn bế quan tu luyện, không đi ra ngoài vơ vét tài sản, cho nên La Lị Phẳng chỉ có thể viết cho cô nàng Hắc Long một tờ giấy nợ. Trong ý thức của Lara Lia, quán quân trận thi đấu này chả là cái gì cả, nàng chỉ cần thắng Trần Duệ thôi. Không những thế, Lara Lia còn muốn cải biến vận mệnh bi thảm của vị hôn thê và lấy hết tài phú về. chỉ có hơn 100 vạn mà thôi, nó nhỏ giọt nước trong mưa. Người xem tuy không hiểu ra làm sao nhưng Trần Duệ lại nghe được hết. Nhìn cô nàng Hắc Long hơn hớn cầm giấy vay nợ trong tay, vung tay tạm biệt Laralia, Trần Duệ xoa xoa cái tràn đầy mồ hôi của mình. Cha vợ Long Hoàng, chẳng lẽ người không sinh được một đứa con bình thường nào sao? So sánh với trận náo kịch của cô nàng Hắc Long, trận đấu giữa Sarandi và Đọa Lạc Giả đặc sắc hơn nhiều. Sarandi là đệ tử bí truyền của Bạch Dạ, Đọa Thiên Sứ vương tộc có thực lực ma đế đỉnh phong. Thực lực của Sarandi tuyệt đối xếp hàng thứ ba nhưng thực lực của Đọa Lạc Giả kia cũng thần bí khôn cùng, cho dù Phanta là ma pháp sư đệ nhất âm ảnh đế quốc cũng bị hắn miểu sát. Trong trận này, Sarandi có thể nói là lành ít dữ nhiều. Trong chiến trường, Sarandi cảnh giác nhìn người thần bí đứng ở phía đối diện, lực lượng toàn thân thăng tới đỉnh phong, tùy thời sẽ phát động ra công kích lớn nhất. Lại có thể không bỏ quyền, thần bí nhân Đọa Lạc Giả lần đầu tiên mở miệng, thanh âm trùng điệp giống như hai người đồng thời nói, có vẻ quỷ dị khó lường. Có người đã từng dạy ta, không cần biết đi trên con đường gì cũng phải nắm chặt dũng khí và lòng tin, dùng chính đôi chân của mình mà bước. Sarandi hít sâu một hơi. Ta có thể mất đi thắng lợi, thậm chí mất đi sinh mạng nhưng không thể đánh mất dũng khí và lòng tin của mình. Nếu như ngay cả dũng khí đối mặt với kẻ địch mà ta cũng không có thì con đường ta đi sẽ trở thành đường cụt. Ngu xuẩn, đã không còn sinh mạng thì dũng khí hay lòng tin gì đều trở thành hư vọng. Tiếng cười lạnh của Đọa Lạc Giả đầy sự trào phúng coi thường. Người nói cho ngươi câu nói này thực sự là kẻ ngu xuẩn nhất. Không cho ngươi vũ nhục người kia, Sarandi tức giận quát một tiếng. Khí thức ấp ủ đã lâu nháy mắt bảo, gocchuyenaudio.com, phát, đôi mắt màu tím hóa thành một đen một trắng, sau lưng có một đôi quang rực. Hắn đã phát động thánh quang rực và quang ám chi tâm của Lucifer vương tộc. Một con sông dài màu đen nháy mắt hiện ra xung quanh Sarandi. Sông dài lấp lánh giống như dải ngân hà, trông thần bí mà lại không mất vẻ mỹ lệ. Đây là tuyệt chiêu mộng yểm thiên hà do Sarandi mô phỏng từ lĩnh vực mộng tinh hà của lão sư Bạch Dạ Đại Đế. Lúc trước Phanta bị miểu sát chắc hẳn là do bị ma lực khắc chế, vậy nên Sarandi dành trước thời cơ, phát động công kích. Người này dám vũ nhục lão sư mà hắn tôn trọng nhất, cho dù thế nào hắn cũng không thể rút lui. Đồ cụ kỳ hình, thần bí nhân vung tay lên, ánh sáng màu đỏ bay vào trong thiên hà đang lập lòe kia. Lân quang của mộng yểm thiên hà nháy mắt trở nên ảm đạm, hóa thành màu đỏ máu. Sarandi cảm giác được lực lượng của mộng yểm thiên hà bị loại lực lượng hủy diệt quỷ dị nào đó tấn công, xâm thực và đồng hóa. Từng luồng lực lượng phản phệ cuồn cuộn ập tới, lòng hắn lấy làm kinh hãi, thân hình nhanh chóng bay vút ra ngoài. Đọa Lạc Giả đang muốn đuổi theo, bỗng dưng cảm ứng được cái gì, vung tay lên một cái. Tay hắn bắt được một ngọn lửa màu đen bắn đến từ sau đầu. Hỏa diễm kia giống hình đuôi bọ cạp, lặng lặng lẽ lẽ ẩn chứa lực lượng vô cùng lăng lệ. Chiêu này còn có chút hình thức. Trong tay Đọa Lạc Giả, ngọn lửa hắc viêm ẩn chứa lực lượng thiên phú của Lucifer vương tộc dần hóa thành một tinh thể hữu hình, sau đó choang một tiếng, nứt vỡ thành phấn vụn. Viêm vĩ này là bí kỹ mấy năm nay Sarandi mới sáng lập, không ngờ lại bị đối phương hóa giải dễ dàng như vậy. Sau khi hai tuyệt chiêu thất bại, Sarandi nhớ tới phân phó của Trần Duệ, không cần nghĩ ngợi đã rút thẻ bài mã số ra, đang muốn bóp nát thì đột nhiên phát hiện ra Đọa Lạc Giả đã xuất hiện trước mắt. Sarandi không hề hoảng loạn, thân ảnh bỗng dưng xuất hiện mấy cái bóng chồng, phân tán ra tư hướng, nhất thời hư thực bất định. Chiêu này chính là tuyệt chiêu ảnh bộ do đích thân Bạch Dạ Đại Đế truyền thụ. Nhưng mà Đọa Lạc Giả căn bản không hề tìm kiếm người thật, chỉ hơi khom người đã chặn ngang trước chân thân của Sarandi. Một màn này khiến cho Sarandi biến sắc mặt, không chỉ bởi vì ảnh bộ bị phá mà càng bởi vì động tác và thời cơ của đối phương cho hắn một cảm giác cực kỳ quen thuộc. Ngươi, Sarandi đang muốn bóp nát thẻ bài mã số nhưng đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, trong mắt để lộ cảm xúc khó mà tin nổi. Hắn mới nói được một chữ, Đọa Lạc Giả đã phát sau mà tới trước, điểm một ngón lên trán Sarandi. Sarandi cảm giác đầu mình nổ ầm một cái, một cỗ tinh thần lực kỳ dị xâm nhập vào thân thể, bắt đầu nhanh chóng kết tinh toàn thân. Không đợi kích tiếp theo của Đọa Lạc Giả đột phát, thẻ bài đã phát động truyền tống trận, bức tượng Sarandi tan biến khỏi chiến trường. Sarandi bại, Đọa Lạc Giả tiến vào bậc 16 người mạnh nhất. Bên ngoài cổ chiến trường, Trần Duệ nhanh chóng tìm được bức tượng Sarandi. Kỳ lạ là Sarandi cũng không bị tổn thương chí mạng gì, chỉ là tiến vào trạng thái ngủ say. Nếu như Trần Duệ cảm ứng không lầm thì chỉ cần thời gian 5-6 ngày, Sarandi có thể tỉnh lại. Điều này có thể hiểu là Sarandi kịp thời thoát khỏi chiến trường, đối phương chưa kịp hạ sát thủ nhưng Trần Duệ rất rõ ràng thực lực của Đọa Lạc Giả. Đọa Lạc Giả có thể miểu sát Ma Đế đỉnh phong, vậy thì ít nhất phải đạt tới quốc độ rồi. Nếu như hắn thực sự muốn, gocchuyenaudio.com, giết chết Sarandi thì căn bản không cần dùng thủ đoạn tinh hóa chậm chạp này, chỉ cần trực tiếp phát lực là cơ hội sống của Sarandi sẽ không còn. Trần Duệ nhất thời nghĩ không ra, nếu như Jacob thực sự là Đọa Lạc Giả thì tuyệt đối sẽ không tốt bụng lưu lại một cái mạng cho Sarandi. Là trêu đùa mèo khóc chuột sao? Hay là vì một nguyên nhân khác? So đấu vòng 32 kẻ mạnh nhất kết thúc, sắp xếp cho trận đấu 16 người mạnh nhất đã xuất hiện. Bắt đầu từ vòng 16 kẻ mạnh nhất, hình thức sẽ cải biến từ 4 trận thi đấu đồng thời tiến hành thành các trận của cả hai bảng A B đồng thời tiến hành. Trận thứ nhất của bảng A khiến cho người xem nhìn chăm chú. Ryzen đối chiến với Đọa Lạc Giả. Cách chương.